Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời đọc lời chúng cùng, để ra và phân pha cho các môn đệ.
Người đã ban cho họ lương thực ăn tới đó đê, lương thực ăn tới đó đê.
Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời đọc lời chúng tôi, mẹ ra và phân pha cho các môn đệ.
Một trong những lễ trọng trong mùa thường niên là lễ trọng kính mình mạo Thánh Chúa. Theo thường, lễ này được cử hành vào ngày thứ năm sau Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi. Nhưng hội đồng giám mục địa phương có thể dời lễ này vào ngày Chúa Nhật sau Chúa Nhật lễ Chúa Trời Ba Ngôi. Hằng ngày giáo hội cử hành bí tích thánh thể qua việc dâng hy tế thánh thể. Đây là một nghi lễ thường xuyên kính mình và mạo Thánh Chúa Giêsu Kitô. Trong ngày lễ kính mình mạo Thánh Chúa Giêsu Kitô, giáo hội cho chúng ta nghe đoạn tin mừng về phép lạ bánh hóa nhiều. Đây là phép lạ duy nhất được cả bốn sách phúc âm thuật lại. Và đây cũng là một phép lạ công khai trước mặt một số đông người. Năm chiếc bánh và hai con cá trở thành lương thực nuôi khoảng 5.000 người mà vẫn còn dư được 12 thúng bánh dụng. Thánh Luca nhấn mạnh đến vai trò của nhóm 12 trong phép lạ này, vì chính họ đã chủ động xin Chúa Giêsu giải tán đám đông để những người này tìm chỗ ăn, chỗ ở khi Ngài đã bắt đầu tàn. Chúa Giêsu dường như muốn đưa ra một thách đố cho nhóm 12. Anh em hãy cho họ ăn đi. Hãy lo cho họ sau khi đã được nghe giảng về nước Thiên Chúa và được chữa lành khỏi mọi bệnh tật. Các môn đệ thấy mình bất lực trước nhiệm vụ này, dù mới đây họ đã được sai đi rao giảng, chữa lành bệnh tật và đã thành công. Điều duy nhất họ có trong tay là năm chiếc bánh và hai con cá, nhưng chừng ấy thấm vào đâu so với nhu cầu của dân chúng, vì ở nơi thanh vắng này, dù có tiền cũng không mua được đủ bánh. Chúa Giêsu cần các môn đệ nhìn nhận sự bất lực của họ, để rồi Ngài mời gọi họ cộng tác vào việc nuôi sống dân chúng. Theo lệnh của Chúa Giêsu, các môn đệ đã chia đám đông thành những nhóm nhỏ. Chính các ông đã trao bánh và cá cho Chúa Giêsu, để rồi nhận lại từ tay Ngài và trao ban cho đám đông. Như thế phép lạ đã xảy ra trên bánh và cá sau khi Chúa chúc lành và bẻ ra. Chúng ta không thể tưởng tượng được số lượng khổng lồ bánh và cá phát sinh từ hành vi bẻ bánh này. Bẻ ra và trao đi trở thành phép lạ nhân lên không ngừng. Có thể vào ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy bất lực trước những nhu cầu của con người, và nhân loại vẫn ở trong tình trạng đói về nhiều mặt khác nhau. Hằng giờ, có biết bao trẻ em chết đói trên thế giới này. Trong tay chúng ta chỉ dọn dẹn vài tấm bánh nhỏ. Chúng ta lúng túng và thấy mình bất lực. Nếu chúng ta dám trao cho Chúa Giêsu tất cả những gì chúng ta có, nếu chúng ta để cho Ngài thánh hóa tất cả những cố gắng nhỏ bé của mình, nếu chúng ta chỉ coi mình là người cộng tác của Chúa Giêsu để phục vụ con người, thì phép lạ vẫn có thể xảy ra hôm nay. Do đó chúng ta vẫn có thể nuôi cả thế giới no nê và dư dật nếu chúng ta biết cộng tác với Chúa. Thánh sử Luca đã mô tả như sau: Chúa Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Khi kể lại cử chỉ Chúa Giêsu làm khi lập bí tích thánh thể, Thánh Marco cũng sử dụng bốn động từ trên đây. Trong biến cố hai môn đệ trở về làng Emmau, chúng ta cũng thấy Thánh Luca dùng lại bốn động từ này: cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Cử chỉ quen thuộc này đã làm cho hai môn đệ nhận ra Chúa Giêsu. Giáo hội sơ khai hẳn đã thấy sự liên hệ giữa phép lạ bánh hóa ra nhiều và bí tích thánh thể. Trong tất cả những trường hợp trên, Chúa Giêsu đều dùng một cử chỉ để mời người khác ăn tấm bánh Ngài trao cho. Rất có thể ý định lập bí tích thánh thể đã được khai mào từ sau phép lạ bánh hóa nhiều. Những chiếc bánh vật chất chỉ làm giảm cơn đói của một số người nhất định và trong một thời gian nhất định. Manna ngày xưa trong sa mạc cũng không mang lại cho người ta sự sống sau cái chết. Bữa tiệc ly không phải là một hành vi đột xuất không suy nghĩ trước. Trái lại, Chúa Giêsu đã phải bận tâm với mơ ước nuôi cả nhân loại, nuôi họ bằng chính bản thân Ngài và ban cho họ sự sống vĩnh cửu. Này là mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em. Này là chén máu Thầy sẽ đổ ra cho anh em. Chúa Giêsu mời chúng ta ăn tấm bánh và uống chén rượu để được thánh hiến, để thông hiệp vào cái chết và sự phục sinh của Ngài, vào chính Ngài. Bí tích thánh thể là sáng kiến của một tình yêu biết tìm kiếm. Cựu ước đã ghi rằng, trong những ngày sắp đến, Thiên Chúa sẽ nuôi dân người dư dật. Chúa Giêsu đã làm trọn lời hứa đó, phần nào qua phép lạ bánh hóa nhiều. Nhưng đó cũng chỉ là hình bóng báo trước cho bí tích thánh thể mà Ngài sẽ thiết lập sau này. Khi thông hiệp với Chúa Giêsu phục sinh dưới hình bánh và hình rượu, chúng ta còn cần đến đức tin. Chúng ta mong chờ Ngài được tham dự vào bữa tiệc trên trời, nơi chúng ta thông hiệp trọn vẹn với Ngài, không qua bức màn đức tin nữa, nhưng diện đối diện. Chúa Giêsu đã bẻ bánh nhiều lần trong cuộc đời của Ngài. Đời Ngài được kết tinh trong hành vi bẻ bánh. Tấm bánh trong nhà tiệc ly đã trở thành tấm thân người được bẻ ra và trao cho con người qua cái chết trên thập giá. Hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy. Giáo hội sơ khai đã không quên mệnh lệnh này. Họ tiếp tục cử hành bí tích thánh thể mà họ gọi là lễ bẻ bánh tại các nhà riêng của tín hữu. Bẻ bánh trở thành nét đặc trưng của cộng đoàn Kitô sơ khai. Nghi thức này thường được cử hành vào ngày Chủ nhật là ngày thứ nhất trong tuần. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta được gặp Ngài trong lễ bẻ bánh, trong bí tích thánh thể.
Chúa Giêsu cầm lấy lòng chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời đọc lời chúng cùng, bẻ ra và phân pha cho các môn đệ.
Ăn tới đó đi, lương thường ăn tới đó đi.
Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời đọc lời chúng tôi, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ.